Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng hỏi Gioan rằng: "Vậy chúng tôi phải làm gì?" Ông trả lời: "Ai có hai áo hãy cho người không có, ai có của ăn cũng hãy làm như vậy." Cả những người thu thuế cũng đến xin chịu phép rửa và thưa rằng: "Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì?" Gioan đáp: "Các ngươi đừng đòi gì quá mức đã ấn định cho các ngươi." Các quân nhân cũng hỏi: "Còn chúng tôi phải làm gì?" Ông đáp: "Đừng ức hiếp ai, đừng cáo gian ai. Các ngươi hãy bằng lòng với số lương của mình." Vì dân chúng đang mong đợi và mọi người tự hỏi trong lòng về Gioan rằng: "Có phải chính ông là Đức Kitô chăng?" Gioan trả lời cho mọi người rằng: "Tôi lấy nước mà rửa các ngươi, nhưng đấng quyền năng hơn tôi sẽ đến. Tôi không xứng đáng cởi dây giày cho người. Chính người sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Người cầm nia trong tay mà sảy săn lúa của người, rồi thu lúa vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt." Ông còn khuyên họ nhiều điều nữa khi rao giảng tin mừng cho dân chúng. Đó là lời Chúa. Kính thưa ông bà và anh chị em, Chủ nhật thứ ba mùa vọng giới thiệu cho chúng ta về công việc chuẩn bị của Thánh Gioan Tẩy Giả, chuẩn bị tâm hồn cho mọi người đón nhận Chúa Kitô. Và dân chúng đã đến với Chúa, với Gioan Tẩy Giả và đã nói một cách cụ thể là chúng tôi phải làm gì. Khi Gioan đi rao giảng và làm phép rửa thì Gioan nói rất là cụ thể về sự hoán cải. Hoán cải dĩ nhiên là trở về với Thiên Chúa và làm tất cả mọi cái theo yêu cầu của Chúa, chứ không còn sống theo ý riêng của mình nữa, mà là sống cho Chúa. Cho nên Gioan trả lời cho họ là trong tình yêu dĩ nhiên phải biết chia sẻ. Ai có hai áo hãy cho người không có, ai có của ăn thì cũng vậy, cũng chia sẻ cho người khác. Không thể nào mà mình dư thừa một áo, còn người anh em của mình ở bên cạnh mình thì lại không có gì hết. Đó là cái sự sỉ nhục cho những người giàu có, dư thừa, không biết làm gì cho hết của cải của mình. Còn có những người khác thì thiếu ăn, thiếu mặc, những nhu cầu chính đáng lại không có. Rồi hai cái hạng người mà người ta hay ghét là người thu thuế và người lính. Thì cũng đến với Chúa, cũng đến với Gioan Tẩy Giả và hỏi Gioan Tẩy Giả là chúng tôi phải làm gì. Gioan đã trả lời cụ thể những người thu thuế là đừng có đòi quá mức ấn định. Họ thu thuế của người dân để nộp cho đế quốc Roma. Và khi mà họ dùng cái quyền hành của mình để đòi quá mức ấn định, để họ bỏ túi riêng, thì dĩ nhiên là đó là một cái tội lỗi rồi. Và người lính thì có sức mạnh, có vũ khí, cho nên dễ ức hiếp người khác và bắt người khác phải làm cái này cái kia theo ý mình, và họ có quyền hành, cho nên họ dễ cáo gian người khác thì ai làm gì được. Và đừng có tham lam tiền của người khác, hãy bằng lòng với số lương của mình, làm trọn bổn phận của mình. Biết rằng hai cái nghề này nó không có đẹp với người Do Thái. Nhưng mà John cũng không có bảo họ phải bỏ cái nghề của mình, nhưng mà thánh hóa để làm cho sự công bằng ở trong xã hội. Và qua những việc John làm phép rửa, John rao giảng, thì người ta đã đặt vấn đề, John có phải Đức Kitô chăng? Nhưng mà John đã không có dành cái danh dự đó, nhưng mà nói rõ ràng, John chỉ làm phép rửa bằng nước thôi, nhưng mà đấng đứng sau tôi quyền năng hơn tôi không đáng cởi da giày cho người. John đã diễn tả mình không có xứng đáng, ngay cả là một người tôi tớ phục vụ cho người chủ đi nữa cũng không xứng đáng. John chỉ làm phép rửa ở trong nước để tỏ cái lòng sám hối của mọi người. Còn cái đấng đến sau tôi đó là Chúa Giêsu Kitô. John thấy mình không có xứng đáng, và Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần và lửa. Đó là cái thứ nhất, không phải rửa trong nước mà thôi, mà rửa trong Thánh Thần và lửa. Nước chỉ là dấu chỉ bên ngoài, nhưng mà bên trong là chính Thánh Thần và lửa tiêu diệt những cái ích kỷ, những cái kiêu căng của chúng ta, những cái tội lỗi đam mê của chúng ta, để chúng ta được biến đổi hoàn toàn từ tận đáy lòng của chúng ta, yêu mến Thiên Chúa và thực hiện ý muốn của Chúa. Đó là công việc mà Chúa Giêsu làm qua Thánh Thần của Ngài. Rửa bằng nước có khi nó sạch, có khi nó không có sạch. Nhất là những cái vết lầy dơ bẩn lâu năm ở trong cái áo của mình, rửa bằng nước khó mà sạch được. Nhưng mà rửa trong lửa thì khi mà kim loại mà người ta nấu lên, người ta đúc trở lại thì nó sáng chói hơn. Những cái gì dơ bẩn thì nó cháy hết. Một cái cục vàng ròng cũng vậy, khi mà dính bao nhiêu cái tạp chất đốt lên bằng lửa thì dĩ nhiên những cái tạp chất nó cháy hết, nó còn lại vàng ròng thôi. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta phải thanh tẩy tâm hồn của chúng ta để chúng ta đón nhận Chúa Giêsu, đi theo Chúa Giêsu, đi vào hưởng hạnh phúc ở trên thiên quốc. Thì phải để cho Chúa Giêsu rửa chúng ta trong Thánh Thần và trong lửa, tẩy trừ đi tất cả những gì không thuộc về Thiên Chúa ra khỏi chúng ta. Và ngoài việc rửa thì trong tương lai, người cầm nia trong tay và sảy săn lúa của người rồi thu vào kho, còn rơm thì đốt đi trong lửa không hề tắt. Để chỉ Chúa Giêsu là đấng thẩm phán, Ngài trong Matthew chương 25, Ngài phân biệt rõ ràng tội lỗi và tội nhân. Tội nhân mà hoán cải trở về với Chúa thì Chúa sẽ thanh tẩy hết. Mà nếu không có thanh tẩy bây giờ thì phải thanh tẩy ở trong địa ngục, trong hỏa ngục. Vì vậy mà chúng ta biết là Chúa Giêsu có cái quyền trên cả trên trời dưới đất, Ngài có quyền năng để làm theo ý muốn của Chúa Cha, để thanh tẩy chúng ta hoàn toàn, để chúng ta được chọn, được thuộc về Chúa thì được hưởng hạnh phúc trên thiên đàng với Chúa. Đó là thu vào trong kho lẫm. Còn khi mà chúng ta tội lỗi, chúng ta quyết tâm lựa chọn, không phải lựa chọn Thiên Chúa mà lựa chọn theo ý riêng của mình, làm theo cái thỏa mãn cho cái ý muốn riêng của con người chứ không phải cho Thiên Chúa, thì bị loại trừ. Vì như vậy lửa không hề tắt để đốt những cái rơm rạ, những cái không cần thiết ở trong lửa đời đời. Còn lửa tình yêu của Chúa thì thanh tẩy chúng ta ngay từ bây giờ cho những ai yêu mến Thiên Chúa. Đó là lửa của Thánh Thần, tình yêu của Chúa. Và chúng ta hiểu được là con người chúng ta cần phải được thanh tẩy. Bởi vì trong tư tưởng của chúng ta, việc làm của chúng ta, nhiều cái chúng ta không có làm theo ý muốn của Chúa. Thì chúng ta cần phải được thanh tẩy qua bí tích rửa tội, qua bí tích giải tội. Để chúng ta chuẩn bị tâm hồn của chúng ta có Chúa Giêsu, đón nhận Chúa Giêsu vào. Và câu cuối cùng của bài phát hôm nay nói về cái sứ mạng của John, tóm tắt tất cả sứ mạng của John là khuyên họ nhiều điều rồi ra giảng tin mừng cho dân chúng để cho họ chuẩn bị tâm hồn đón Chúa Giêsu. Và ngày hôm nay chúng ta đón Chúa Giêsu như thế nào? Chúa Giêsu đã đến trần gian rồi, hơn 2.000 năm rồi Ngài đã đến trên trần gian, và cũng biết bao nhiêu người đã được liên kết với Chúa Giêsu, đó là các thánh trên trời. Giêsu đến với chúng ta mỗi ngày trong bí tích thánh thể, trong lời cầu nguyện của chúng ta, trong tâm tình chúng ta nói chuyện thân tình với Ngài. Cho nên chúng ta chuẩn bị tâm hồn của chúng ta nghe lời của John để thanh tẩy tâm hồn của chúng ta bằng lời của Chúa. Chúng ta đón nhận lời của Chúa, cầu nguyện trên lời của Chúa, rồi chúng ta sống kết hiệp qua bảy bí tích với Chúa Giêsu. Vì Chúa là tình yêu, muốn chúng ta nên một với Ngài, chứ không phải để chúng ta xa cách Ngài, mà muốn chúng ta được hạnh phúc đời đời với Ngài. Vì vậy trong tình yêu chúng ta nhận lãnh mình máu của Chúa, chúng ta kết hiệp nên một với Chúa. Rồi bao nhiêu cái công việc hàng ngày như John đã trả lời cho dân chúng là biết chia sẻ những gì mình không có dùng đến. Và ngay cả chúng ta dám quan tâm tới người khác mà quên mình nữa. Ở đây John chỉ đòi tới cái là có hai áo thì cho người không có, để họ cũng được ấm như mình, chứ không phải bị lạnh mà chết. Rồi biết bao nhiêu cái ở trong đời sống của chúng ta thay đổi đời sống của mình thì chúng ta phải cụ thể bằng hành động rõ ràng, có một thời khóa biểu, có giờ cầu nguyện với Chúa, và nhờ sức mạnh của Chúa chúng ta ra đi phục vụ ở trong tình yêu của Chúa. Chúng ta làm tất cả mọi cái theo ý muốn của Chúa chứ không phải ý của chúng ta, và chia sẻ cơm bánh quần áo, cái gì chúng ta có được chúng ta chia sẻ cái gì tốt nhất cho nhau, chứ không phải cho cái của dư thừa đâu. Cho nên chúng ta có hy sinh, có chịu đựng, chấp nhận, có mất mát, nhưng mà tất cả chúng ta đã hy sinh ở trong tình yêu, hoán cải, không có lấy mình làm trung tâm nữa, nhưng mà lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của mình, sống cái đời sống hy sinh phục vụ như Chúa Kitô đã hy sinh phục vụ cho đến chết trên thập giá. Và như vậy chúng ta qua hình ảnh của John, chúng ta chuẩn bị tâm hồn của chúng ta qua những công việc bác ái từ thiện, qua cái tâm tình của chúng ta đón nhận Chúa Giêsu bằng những cái quà tặng từ đáy tâm hồn của chúng ta, học được nơi Chúa Kitô hiền lành khiêm nhường và làm tất cả những gì để làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Amen.